Lực lượng vũ trang của cụm tình báo H-63. Thời đánh Mỹ, một cụm tình báo thường được bố trí thành 3 tuyến. Tuyến trong nội thành Sài Gòn, gồm những điệp viên cài sâu trong lòng địch để thu thập tin tức, tài liệu. Cụ thể như cụm H-63 có 3 người. Phạm Xuân Ẩn, phóng viên thường trú tờ Times của Mỹ. Cô Tám Thảo, trợ lý và phiên dịch cho thiếu tá tình báo Mỹ cố vấn cho Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Anh Hoàng Nam Sơn, người quản lý khách sạn Embassy, nơi thường lui tới của sĩ quan cao cấp và tình báo Mỹ. Ghi chú, sau ngày hòa bình, khách sạn này được đổi tên khác là khách sạn Bến Nghé ở đường Nguyễn Trung Trực, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hết ghi chú. Và chỉ giao thông mật đặc biệt để liên lạc với đồng chí Phạm Xuân Ẩn là chị Nguyễn Thị Ba. Giao thông hỏa tốc từ trong thành về thẳng căn cứ du kích mà không đợi đến chuyến khi có tin khẩn cấp là cô Hà Thị Kiên. Tuyến sống hợp pháp với địch trong ấp chiến lược có 8 cô giao thông, tuổi từ 20 đến 25, thông minh, dũng cảm để truyền chỉ thị điều tra từ căn cứ ra thành theo từng chuyến đã hẹn với chị giao thông trong thành phố và nhận tài liệu, báo cáo từ tay chị này chuyển về ấp chiến lược. Để tối, lực lượng vũ trang của cụm đột nhập vào ấp chiến lược mang về căn cứ du kích. Chủ yếu là ấp chiến lược Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, nhưng còn do tình hình càn quét của giặc mà phải có thêm những ấp chiến lược còn gọi là bàn đạp, dự bị ở Nam, Bắc Bến Cát và trên Trảng Bàng. Gặp khó khăn ở bàn đạp này thì các đồng chí vũ trang đi đến bàn đạp dự bị đưa chỉ thị cho các cô giao thông chuyển vào thành để đảm bảo việc liên lạc giữa căn cứ và Sài Gòn không bị gián đoạn. Lực lượng vũ trang trong khu du kích. Đây là căn cứ của cụm, luôn luôn có một đội vũ trang dưới 10 người, không đông hơn được vì phải sống trong hầm bí mật, trong địa đạo hoặc dọc biển sông Sài Gòn. Phải chống càn để bảo vệ căn cứ, vì nơi đó có điện đài vô tuyến, có cơ yếu giữ luật mật mã để dịch điện. Đội vũ trang cả ngày nằm trong địa đạo tránh sự lùng sụp của lính Mỹ, tối đi vào ấp chiến lược, chỉ cách một cây số để giao, nhận tài liệu với giao thông trong ấp chiến lược và kiếm gạo, thực phẩm, pin cho máy vô tuyến điện. Từ năm 1965 trở đi, tức là khi Mỹ đổ bộ vào miền Nam, căn cứ trải qua thời kỳ vô cùng ác liệt và gian khổ, phải chấp nhận nhiều hy sinh. Như trên đã nói, quân số thường trực không hơn 10 đồng chí, nhưng hy sinh rồi bổ sung hoặc bị thương nặng phải đưa về tuyến sau. Trước sau, cho đến ngày giải phóng miền Nam cộng lại, quân số đội vũ trang là 45 đồng chí, nhưng hy sinh 27, thương binh 14. Ngoài cụm trưởng, ngoài việc đi về rừng trên để dự chỉnh huấn, để báo cáo tình hình, sơ kết, tổng kết, phải sinh hoạt với cả ba tuyến nói trên, phải duy trì sinh hoạt đảng, làm công tác tư tưởng đối với cả ba tuyến, để tuyến nào cũng mạnh mà hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Xuân Ẩn nói, nếu điệp báo giỏi cách mấy mà giao thông bị dở, bị đứt, thì cũng không giúp được gì cho cách mạng. Hơn nữa, nếu giao thông để tài liệu lọt vào tay địch, thì địch có thể phân ra mà triệt điệp viên. Do đó mà khâu giao thông là mối quan tâm đặc biệt của cụm trưởng. Và trong toàn bộ khâu giao thông, đội vũ trang và căn cứ du kích là nơi cụm trưởng phải chăm sóc đặc biệt. Ngoài sinh hoạt chính trị, còn phải dạy anh em về chiến thuật đánh giặc, kỹ thuật bắn súng, đánh mìn, đào, hầm trong, đặt hố trong để giữ vững căn cứ. Đến đây, tôi xin viết một đoạn về đội vũ trang và căn cứ địa đạo, nơi mà tôi cùng sống, cùng chiến đấu với anh em cụm H-63 trong thời gian từ năm 1962 đến hết năm 1968. Ghi chú, năm 1969, tôi được điều về phòng làm phó chánh ủy, chủ nhiệm chính trị phòng tình báo. Đến năm 1972, lại được điều trở xuống tiếp tục làm cụm trưởng cho đến cuối năm 1973. Được rút đi học ở Học viện Chính trị miền Bắc, khóa bổ túc chánh ủy cấp sư đoàn cho đến giữa tháng 4 năm 1975, về tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh với chức vụ chánh ủy lữ đoàn đặc công biệt động Bộ Tham mưu B2, phiên hiệu lữ đoàn 316. Hết ghi chú. Cứ mỗi năm, gần đến ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, tôi lại nhớ đến những chiến sĩ của tôi. Từng gương mặt trẻ trung, hồn nhiên hiện lên rõ nét như ngày nào còn sinh hoạt. Chiến đấu chung trong cụm tình báo quân sự H-63, đơn vị được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1971. Điều đặc biệt là kèm theo lá cờ đơn vị anh hùng còn có thêm lá cờ ghi dòng chữ đơn vị 10 năm bám trụ Củ Chi. Những năm ấy, nhất là từ năm 1965, khi quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, chúng đã không từ một thủ đoạn thâm độc nào để triệt hạ những căn cứ du kích xung quanh Sài Gòn. Nơi chúng quan tâm nhất là Củ Chi, vì Củ Chi còn là Sài Gòn mất, như lời rêu rao của tướng tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chất độc hóa học diệt cỏ làm chết mọi sinh vật trên mặt đất, rồi thả bom napalm đốt sạch, xe ủi đất hạng nặng, ủi trống địa hình. Đại bác, ngày đêm bắn như giã gạo, ban ngày trực thăng đổ lính Mỹ xuống, những nơi nghi ngờ có hầm bí mật, địa đạo, mỗi tên cầm một cây sắc nhọn, đi xom trong những gốc cây, bụi cỏ còn sót lại, để tìm nắp hầm của Việt Cộng. Thỉnh thoảng, mở những trận càng dài, điển hình như trận Cedar Falls với 25.000 quân Mỹ đầu năm 1967, kéo dài 45 ngày trên vùng đất Củ Chi, Bến Cát, mà chúng gọi là khu tam giác sắt. Củ Chi được coi là túi bom, các máy bay đi oanh tạc trên biên giới Tây Ninh về, mà còn bom thì cứ trút hết xuống đây. Tình hình chiến trường ác liệt như vậy mà cán bộ, chiến sĩ cụm tình báo quân sự H-63 vẫn bám trụ để nối liên lạc với điệp viên trong Sài Gòn, để chuyển tài liệu, tin tức, tình báo kịp thời về cấp trên trong suốt cuộc chiến tranh. Trong hoàn cảnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm đường dây liên lạc thông suốt thì phải chấp nhận hy sinh. Đó là điều không ai mong muốn, nhưng không tránh khỏi. Ai cũng biết điều đó có thể xảy ra đối với mình. Việc có anh em gặp nạn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong cụm được biên chế một y tá để tự giải quyết thương binh. Nhưng vì trình độ có hạn, thuốc men không đủ, trong vùng tam giác sắt không có trạm y tế cố định một nơi nào cả, nên không thể giải quyết được những trường hợp khó. Chiến sĩ thường nói với nhau, chết sướng hơn bị thương, vì bị thương rồi cũng chết. Mỗi chiều, chiến sĩ của tôi đột nhập vào ấp chiến lược Phú Hòa Đông công tác. Là người chỉ huy, tôi cứ đứng ngó, mong theo cho tới nửa đêm. Khi anh em trở về an toàn thì mới yên tâm chui xuống địa đạo soạn chỗ nghỉ. Thỉnh thoảng, có đồng chí bị thương, phải nằm trên võng để được khiêng về. Thật đau lòng. Một đêm năm 1967, theo dõi thấy ánh chớp và tiếng nổ của mình Claymore. Ghi chú, mình Claymore là một loại mình do Mỹ sử dụng ở Việt Nam. Cấu tạo của mình gồm vỏ bằng nhựa chứa chất nổ mạnh, có nhồi những viên bi kim loại ở bề mặt lồi. Kiếp nổ điện được nối với bộ phận phát điện nhỏ gọn cầm tay. Đây là một loại mình định hướng có khả năng sát thương cao. Hết ghi chú. Lựu đạn Mỹ từ bên ấp chiến lược. Tôi biết có điều chẳng lành. Từ trong ấp chiến lược, anh em phải khiêng thương binh ra bờ sông Sài Gòn, kiếm xuồng, đưa thương binh qua sông rồi tiếp tục khiêng qua cánh đồng xã An Tây thuộc huyện Bến Cát, mới đến căn cứ. Nói căn cứ nhưng chỉ là một cái nắp địa đạo, ban ngày được nghi trang cẩn thận để phòng lùng sục của lính Mỹ. Đến đêm mới dỡ nắp vài tiếng cho không khí lùa xuống dự trữ đủ thở cho ngày mai. Đêm ấy có hai thương binh phải lần lượt đưa từng đồng chí xuống địa đạo. Trong đường hầm, nền đất không có chỗ nào khô ráo. Nước mưa theo rễ tre tầm dông cứ rỉ xuống, lâu ngày tạo thành một lớp bùn sệt và lạnh. Phải trải ni lông lên lớp bùn nhão nhoẹt ấy cho thương binh nằm. Cô y tá bơm bếp dầu, nấu kim tim và nước ấm, pha loãng ít muối để rửa vết thương. Mùi dầu lửa bị đốt cháy khét lẹt, mùi cồn, mùi thuốc tây và cán bộ chiến sĩ thương binh cũng chen chúc nhau trong đường hầm ngột ngạt ấy. Bên trên, trời cứ mưa, máy bay Mỹ cứ quần đảo, rọi đèn. Đạn đại bác Mỹ cứ dội đến từng đợt, từng đợt. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ của cụm H-63 đơn vị anh hùng đã hy sinh. Hy sinh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ba đồng chí bị rắn độc cắn chết. Trong đó có một cán bộ, đại đội quê miền Bắc phụ trách cơ yếu. 13 đồng chí bị mìn Claymore khi đột nhập ấp chiến lược. 4 đồng chí bị địch phát hiện nắp hầm, rồi dùng thuốc nổ mạnh đánh chết trong hầm. 7 đồng chí bị phi cơ giặc ném bom trúng, trong đó có đồng chí Khương, cán bộ tiểu đội bị một trái bom tấn trúng ngay người, tan thành bụi đất. Tôi và đồng chí Úc Hoa, phó bí thư chi bộ, phải xuống đáy hố bom mới tìm thấy mảnh vụn bắn súng tiểu liên AK và chiếc khăn rằn của người vợ thân yêu mới hoàng cho trong đêm đột nhập vào ấp chiến lược Phú Hòa Đông. Trong số đã hy sinh, có một kỷ niệm khó quên là trường hợp hy sinh của đồng chí Nguyễn Văn Bờ, tự Sáu Ẩn, quê em ở ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Năm 1968, em 21 tuổi, cấp trung đội bậc phó. Chưa vợ con, nhà nghèo, văn hóa chỉ mới biết đọc, biết viết. Đêm ấy chúng tôi vào ấp chiến lược Phú Hòa Đông, đến ngã ba ông tới thì bị địch phục kích. Sau tiếng nổ của mình Claymore, Sáu Ẩn và Nam Hải, cán bộ đại đội bị thương nặng. Từ phía sau, chúng tôi tràn lên nổ súng, giặc bỏ chạy, anh em tháo võng ra, khiêng hai thương binh ra bờ sông. Đồng chí Nam Hải chưa kịp ra đến bờ sông đã trút hơi thở cuối cùng. Nhờ anh em du kích lo chôn các đồng chí Nam Hải, chúng tôi mượn xuồng của dân vội vã đưa Sáu Ẩn qua sông, mong tìm trạm quân y phẫu thuật để cứu sống em với tinh thần còn nước còn tát. Theo rạch Mương Dâu, xuồng chúng tôi vào sâu trong cánh đồng xã An Tây, huyện Bến Cát. Không còn kịp nữa rồi. Người của Ẩn quằn quại, có dấu hiệu hấp hối. Tôi cho xuồng dừng lại và cùng hai chiến sĩ khiêng Ẩn lên để nằm trên một gò chòi. Dưới ánh trăng mờ cuối tháng, tôi nhìn chiến sĩ của mình liệm dần mà đành bất lực. Em cố đưa bàn tay về phía tôi. Hình như em muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi lau mặt em, cúi sát xuống. Em thều thào khó khăn, cố gắng lắm nhưng lời nói bị đứt quãng. Anh Tư ơi, lát nữa về gặp má tôi, anh đừng nói tôi chết. Nghe tôi chết, má tôi buồn lắm. Nói tôi đi quân y vài bữa, rồi tôi... Em chỉ nói được bấy nhiêu, rồi nghẽo đầu sang một bên, buông bàn tay tôi ra và trút hơi thở cuối cùng. Ôi xúc động quá. Trong giây phút sắp lìa xa cuộc đời, hình ảnh người mẹ hiện lên trong đầu người chiến sĩ trẻ, và em cố sức tàn gửi lời nhắn nhủ dành cho mẹ. Chỉ sợ mẹ buồn. Một trận càn kiểu Mỹ. Một buổi chiều cuối năm 1968, tôi từ Sài Gòn trở về với chiến khu để sinh hoạt với đội vũ trang của cụm tình báo H-63. Cô giao thông mật đưa tôi về ấp chiến lược Phú Hòa Đông, Củ Chi, ngồi trong nhà một cơ sở đợi trời sụp tối. Một tổ vũ trang của cụm đột nhập vào ấp chiến lược, đưa tôi vượt sông Sài Gòn, băng qua cánh đồng vào địa đạo xã An Tây, thuộc chiến khu Nam Bến Cát. Vào công tác trong Sài Gòn, luôn phải đóng vai khi thì một người kinh doanh, khi thì một công chức hay thầy giáo, tùy từng lúc. Đi ô tô cùng với điệp viên, ăn mặc sang trọng, ngủ trong nhà thường ấm cúng. Thật tình, tôi rất nhớ chiến khu. Ở đây, cuộc sống tuy gò bó trong hầm bí mật, trong địa đạo, gian khổ thiếu thốn mọi bề, nhưng tình đồng đội cởi mở chân tình. Thương yêu nhau như anh em một nhà, lòng trải rộng ra, hòa cùng thiên nhiên, nói năng thoải mái, không phải e dè, đắn đo từng ý, từng lời, như trong thành phố. Cởi bộ đồ thầy chú ra, chuẩn bị xuống hố bom, tắm như mọi khi, thì em Đô, một chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ, nói: "Tối rồi, chú Tư đừng xuống hố bom. Hổm rày cỏ mọc nhiều xung quanh, đĩa dữ lắm. Để cháu xuống múc hai thùng nước xách lên cho chú tắm, yên tâm hơn." Nó nói nghe cũng phải, tôi đồng ý. Tắm xong, hai thầy trò chui vào hầm quạt mũi rồi ngủ. Bên trên mặt đất, đạn pháo từ căn cứ lính Mỹ ở Đồng Dù, từ thị xã Bình Dương, từ trên Dầu Tiếng bắn xuống nổ ầm ầm. Trên trời, phi cơ trinh sát của Mỹ cứ thi nhau bay rè rè, thỉnh thoảng bắn xuống vài quả pháo sáng. Khuya, đơn vị thức dậy, tập trung cơm nước xong chuẩn bị cho một ngày mới. Trời vừa sáng, anh em quay quần, nghe tôi kể chuyện Sài Gòn. Lần nào từ thành phố về, anh em cũng yêu cầu tôi kể cho nghe chuyện sinh hoạt, đi lại, ăn ở. Nói chung là những chuyện vui, buồn trong những ngày tôi đóng vai thầy chú trong thành phố. Chính anh em gồm tổ liên lạc vũ trang, tổ máy vô tuyến điện, cán bộ cơ yếu, một chị nuôi tên Úc Trí, người xã Phú Hòa Đông, cùng với tôi là 11 người, ngồi chung trong một căn hầm. Đây là hầm sinh hoạt, mỗi cạnh độ 3 mét, sâu 1 mét, thông với bếp nấu cơm của chị nuôi. Hầm không có nắp, chỉ nghi trang bên trên bằng cây chồi, dây leo hoang dại chằng chịt để phi cơ trinh sát của địch không phát hiện được. Cả vùng này bị giặc ủi phá sạch địa hình thành một cánh đồng hoang trống trải. Trên mặt đất có những bụi cây sim và cỏ Mỹ cao độ 1 mét. Tại sao gọi là cỏ Mỹ? Vì cỏ này do Mỹ dùng máy bay rải hạt giống xuống vào đầu mùa mưa. Mưa xuống, cỏ mọc lên và phát triển rất nhanh, thân và lá to. Bắt đầu mùa khô thì cao quá đầu người và khô héo dần. Đúng lúc này, phi cơ Mỹ rải xăng đặc và bơm napalm để đốt trụi đồng cỏ. Lửa bốc cháy dữ dội, nằm dưới địa đạo nóng chịu không xiết, nhưng luồn sâu hơn, ráng chịu chứ không lẽ chạy lên để bị thua như chuột. Dùng cỏ Mỹ cũng là một sáng kiến của Mỹ để trục quân ta ra khỏi địa đạo. Đang trò chuyện vui vẻ giữa chiến sĩ và cụm trưởng, bỗng hai chiếc trực thăng vũ trang của quân đội Mỹ từ hướng Sài Gòn bay lên. Bay thấp và nhanh đến căn hầm sinh hoạt nơi chúng tôi đang ngồi với nhau thì đột nhiên quay tròn lại, như bao dây căn hầm. Không biết bằng cách nào mà chúng biết rõ điểm này, và trận càn lại trùng hợp với thời gian mà tôi, cụm trưởng từ Sài Gòn mới ra chiều hôm qua. Đó là một nghi vấn. Thấy nguy hiểm, tôi ra lệnh. Tất cả cầm vũ khí chạy nhanh lên hầm núp. Hầm núp là một đoạn hầm dài chừng 10 mét, chỗ lên xuống lộ thiên, không có nắp bí mật, dùng để tạm tránh đạn pháo, tránh bom khi đang sinh hoạt. Hầm núp cách hầm sinh hoạt độ 7 mét. Lợi dụng lúc chiếc trực thăng quần ngay trên đầu, không thấy chúng tôi để bắn. Tôi dẫn anh em chạy thoát nhanh đến hầm núp mà không bị thương vong đồng chí nào. Anh em luồn vào trong. Tôi ngồi tại cửa hầm để quan sát và xử trí. Hai chiếc trực thăng vẫn quần sát trên đầu như bao dây, không cho ai chạy thoát ra. Không thể trụ mãi dưới hầm núp này được mà phải chạy lên địa đạo mới chắc ăn, vì ở đó đường địa đạo dài cả cây số, lại có nắp bí mật. Vì sợ dấu chân nhiều người đi lại giẫm nát cỏ xung quanh dẫn đến lộ nắp bí mật của địa đạo, nên chúng tôi cấu trúc hầm sinh hoạt và hầm núp xa nắp bí mật của địa đạo. Từ nơi hầm trú ẩn tạm này đến miệng địa đạo phải hơn 100 mét. Nhất thiết phải một cuộc chạy nước rút 100 mét nữa mới an toàn. Vào thời điểm nào thì thoát lên khỏi công sự để chạy được. Nếu không tính kỹ, đơn vị chạy trên mặt đất sẽ dễ bị thương vong vì hai chiếc trực thăng vũ trang đang quần trên hầm. Tôi thoáng nghe tiếng máy bay phản lực trên bầu trời. Thế nào rồi hai chiếc trực thăng cũng tản ra để phản lực vào ném bom. Và ném bom vừa dứt thì xe tăng tới. Tôi đã nắm quy luật một trận càn của quân đội Mỹ thông thường là như vậy. Tôi phổ biến mệnh lệnh. Trực thăng vừa tản ra, phản lực chưa vào kịp để ném bom. Tao hô chạy, tất cả phải chạy thật nhanh lên miệng địa đạo. Đồng chí Ghém dẫn chị Nuôi chạy trước, kế đến là đồng chí Đạo dẫn tôi, sau đó từng cặp chạy lên địa đạo. Đúng như dự đoán của tôi, hai chiếc trực thăng vũ trang bay ra xa ngoài ruộng. Tôi hô, chạy! Ghém và chị Út Trí giọt lên khỏi hầm. Kế đến là Đạo và tôi phóng lên. Tôi chạy nước rút theo chiến sĩ Đạo. Được khoảng 30 mét, tôi nghe tiếng rít của chiếc phản lực chúi xuống cắt bom. Theo phản xạ của người lính, tôi nằm xuống, hai nắm tay giữ ngực khỏi chạm đất để phòng sức nổ của quả bom làm tức ngực. Ầm! Miễn bay rào rào, đất rơi lịch bịch, một cục đất to rơi vào giữa lưng tôi. Rất may đó không phải là miếng bom, mà chỉ là đất bị quả bom nổ đào tung lên rơi xuống tứ phía. Tôi chồm dậy, chạy nhanh theo Đạo và phải nằm một lần nữa để tránh quả bom thứ hai. Mỗi chiếc phản lực mang hai quả bom. Hai chiếc đã ném đủ 4 quả rồi, chúng còn quần trên trời. Tôi đã nghe tiếng động cơ của nhiều xe tăng chạy đến. Hợp đồng thật ăn khớp, đúng bài bản của một quân đội chánh quy. Xe tăng vừa chạy vừa bắn ầm ầm, nhưng lạ thay, chúng không bắn ra đạn nhọn thông thường, mà tôi nghe tiếng rào rào đụng vào lá cây sim, lá cỏ Mỹ trên đường chạy, giống như tiếng mối càn ăn lá mục. Sau trận càn đi xem lại mới thấy là chúng bắn ra toàn là đinh. Một chiếc nổ cả nùi đinh bay ra hướng về người đang chạy. Rõ ràng là địch không muốn bắn chết mà chỉ bắn bị thương để bắt sống. Mỗi cây đinh dài độ 5 phân, một đầu nhọn, một đầu kia thì ép thành 4 cánh, để mũi đinh bay đúng hướng khi ra khỏi nòng đại bác trên xe. Nghe đinh chạm vào lá cây rào rào, tôi cũng đã hình dung ra sự nguy hiểm của loại vũ khí mới mà lúc ấy tôi chưa xác định được là loại gì. Chỉ sau khi Mỹ rút, chúng tôi đi lượm gom lại mới biết là đinh. Đang chạy, tôi nhìn thấy Đạo phía trước đang chạy sõng lưng, dễ bị trúng đạn địch. Tôi hét to. Chạy mọp xuống mày đạo. Nó quay lại thúc tôi. Chạy nhanh lên anh Tư. Sau đó nó luồn nhanh trong đám cỏ Mỹ, chạy mất dạng, tôi theo không kịp. Tối còn sống gặp lại nhau, tôi mới biết lúc nó quay lại động viên tôi thì một mũi đinh cắm xuyên qua sống mũi nó, làm nó mất cả hồn vía mà chạy bạc mạng bỏ thủ trưởng như vậy. Tôi dừng lại để xác định cho đúng hướng chạy, đến nắp địa đạo. Không còn gốc cây nào để làm mốc định hướng, Mỹ đã ủi sạch địa hình. Qua một mùa mưa, chỉ còn cây sim và cỏ Mỹ cao ngang ngực. Chiếc dép cao su bên bằng chân phải máng vào gốc cây bị cưa cục, tôi bỏ luôn vì phía sau là bóng dáng mấy chiếc xe tăng. Không chạy theo hướng của đạo nữa mà tôi rẽ một tí về bên trái. Chạy được vài bước thì chiếc phi cơ phản lực chúi xuống và bắn một loạt đạn trọng liên. Bàn chân trần của tôi dẫm lên viên đạn còn nóng hổi muốn phỏng chân. Chứng tỏ viên phi công nhắm rất trúng đích, nhưng may mắn cho tôi là chậm nửa bước, nếu không thì viên đạn trúng ngay cái đầu tôi rồi. Và đó là loạt đạn cuối cùng của chiếc phi cơ phản lực trước khi trở về phi trường. Vì xe tăng đang tiến lên, máy bay nhường chiến trường lại cho xe tăng. Tôi vừa chạy, vừa nhìn quanh, biết hướng đó, nhưng cái nắp bí mật của địa đạo tại chỗ nào thì không xác định được, vì tôi ra Sài Gòn cùng với điệp viên mấy tháng nay mới trở về. Xe tăng không bắn nữa, vì chắc chắn là sẽ bao dây bắt được tôi trên cánh đồng cỏ này. May thay, tôi chợt thấy một cánh tay từ lòng đất đưa lên vẫy. Tôi chạy nhanh đến, tuột xuống địa đạo, đẩy nắp lại. Vài giây sau, tớp xe tăng chạy đến, tức tối quần xung quanh tìm kiếm. Ở đây, đất cứng khó sụp. Địa đạo xã An Tây, dài mấy cây số, thật là an toàn. Trong địa đạo chỉ có hai người, Ghém và Úc Trí, chị nuôi. Tôi lọt xuống nữa là ba. Đạo chạy mất dạng là bốn. Vậy còn bảy anh em nữa ra sao? Chắc là anh em bị kẹt lại ở hầm nấp, không thoát ra được. Ai thương vong và ai bị bắt? Lòng tôi không yên. Đồng chí Ghém đã bị thương nơi hông trái, chưa lòi ruột. Chị Úc Trí xé chiếc khăn rằn, bịt đầu băng tạm cho nó. Trên đường chạy lên miệng địa đạo, chiếc máy bay phản lực ném bom làm nó bị thương. Rất may là miếng bom chỉ bay sạc qua bên hông. Mặc dầu bị thương nhưng nó vẫn đưa chị nuôi xuống địa đạo an toàn. Băng bó xong, nó lo cho đồng đội, nhất là cụm trưởng từ trong Sài Gòn, mới ra chiều hôm qua, không biết rõ vị trí nắp bí mật của địa đạo. Sau khi hướng dẫn chị nuôi vào sâu bên trong, nó trở ra, đứng tại miệng hầm, ló đầu lên quan sát. Nghe Ghém kể qua mà tôi vô cùng cảm động về tình đồng đội trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Không có bàn tay của người chiến sĩ trẻ này đưa lên dãy, thì chắc chắn tôi bị mấy chiếc xe tăng Mỹ bao dây bắt sống rồi. Chắc bọn Mỹ tức tối lắm, thấy Việt Cộng chạy phía trước rõ ràng, sao bỗng dưng biến mất. Ngồi trong địa đạo, chúng tôi lo đến sự an toàn của bảy đồng đội còn lại. Bề gì cũng đợi đến tối, lính Mỹ cụm lại ngủ mới đi xác minh được. Trời vừa sụp tối, dở nhẹ nắp lên quan sát, không thấy xe tăng và lính Mỹ. Biết chúng đã rút về cụm lại trong một chốt giả chiến để ngày mai tiếp tục cuộc hành quân lùng bắt Việt Cộng. Ba người chúng tôi dở nắp đi lên, tiến lần về phía hầm nấp để xem bảy anh em còn lại được an toàn không. Đi được một đoạn thì nghe tiếng động một tớp người. Chúng tôi ngồi im xuống nghe ngóng. Bọn lính Mỹ chết nhát, không dám mạo hiểm ra khỏi chốt đóng quân của chúng vào giờ này đâu. Chỉ có đằng mình, chú ý đừng bắn lầm. Hỏi nhỏ mật khẩu mới biết là người của cụm tình báo A-22 đóng quân cách căn cứ cụm A-18 chúng tôi khoảng 700 mét. Dẫn đầu là chiến sĩ Đạo, người đã bỏ rơi tôi mà phóng trên đám cỏ Mỹ như con nai bị đạn. Gặp nhau mừng quá, nhất là đồng chí Trịnh Dân, cán bộ chỉ huy cụm A-22. Anh nói, vậy mà thằng Đạo chạy đến cụm tôi, nói anh Tư bị địch bắt rồi. Trong cái mặt thằng Đạo, bị băng trắng toát, chỗ sống mũi mà thấy thảm. Với giọng hơi đớt đát vì bị giải băng trùm kín lên môi trên, nó nói, vừa dây mặt lại kêu anh Tư chạy mau, thì một mũi đinh cắm thập vào lỗ mũi tôi. Hết hồn hết vía, tôi chạy luôn đến đơn vị bạn. Các anh hỏi, tôi nói anh Tư bị bắt rồi, vì phía sau anh có 4-5 chiếc xe tăng đuổi theo, hai người mình trên đồng cỏ. Giả lại anh mới từ Sài Gòn ra chiều hôm qua, chưa biết rõ vị trí của nắp địa đạo. Tôi cười và an ủi nó. Mày bị bắn xuyên qua lỗ mũi nên hết hồn mà chạy bỏ tao, tao không buồn mày đâu. May nhờ có thằng Ghém đưa tay vẫy. Nếu không thì ta bị bắt rồi chứ sao. Thôi, bây giờ chúng ta cùng đi đến nắp hầm núp, xem bảy anh em dưới ấy ra sao. Gần đến nơi, thì gặp anh em cũng đã lên khỏi hầm đi tìm tôi để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Bảy Phẩm, cán bộ đại đội, đại trưởng đài vô tuyến điện kể lại. Anh Tư và Đạo phóng lên rồi, đến lượt tôi và Đô. Định phóng lên, thì nghe tiếng rít của chiếc phản lực lao xuống ném bom, nên ngập ngừng. Thế rồi đoàn xe tăng địch chạy đến, bảy anh em chúng tôi lại kẹt dưới hầm. Ngưng một chút, để nén sự xúc động, giọng lạc hẳn đi, Bảy Phẩm thốt lên như rên rỉ. Thằng Đô hy sinh rồi anh Tư ơi. Tôi hỏi, tại sao lại hy sinh? Bảy Phẩm kể tiếp, thấy xe tăng đậu hàng chục chiếc trên khu căn cứ của mình, hầm mình lại không có nắp bí mật. Chúng tôi xác định chiến đấu, dù có phải hy sinh, chớ ngồi dưới hầm này, rồi cũng sẽ bị giặc phát hiện. Tôi ra lệnh cho Đô phóng lên, dùng súng chống tăng B-40 bắn xe tăng, rồi chúng tôi phóng lên theo. Chấp hành lệnh, Đô phóng lên bóp cò, nhưng trái đạn B-40 bị lép. Nó chạy trở lại phóng xuống hầm để thay quả đạn khác. Nhưng tên Mỹ chạy theo. Đô vừa tuột xuống hầm thì tên Mỹ buông theo một quả lựu đạn. Lựu đạn nổ, ngực của Đô hứng chịu toàn bộ miễn lựu đạn và sức nổ. Em ngã trên tay tôi. Tôi hỏi lại, sao trán đồng chí bị băng lại vậy? Bảy Phẩm nói, đó là vết thương do miễn lựu đạn. Nhưng không sao, chỉ thương cho Đô. Nó che hết cho anh em bên trong đều an toàn. Sau khi ném trái lựu đạn, thằng lính Mỹ có lấy một nhánh cây nhỏ, đưa xuống, quơ qua lại vài cái. Nghe im, tính không còn ai, nên bỏ đi. Lò giải quyết sĩ tử trước đã, một tổ ba người xuống hầm đưa xác Đô lên. Có anh em bên A-22 phụ giúp, một tổ lấy xẻng đào huyệt. Vì chốt đóng quân của Mỹ chỉ cách khoảng 200 mét, nên anh em phải đào rất nhẹ, dùng sức toàn thân, ấn mạnh xẻng xuống, lấy lên từng bụm đất. Vì đất vào mùa khô quá cứng, nên hơn một tiếng đồng hồ, mới được một lỗ huyệt sâu quá gối. Lấy tấm ni lông, choàng bó thi thể Đô lại, cho xuống rồi lấp đất, khỏa bằng mặt. Lấy những về cỏ nơi khác, đem lại, nghi trang, đàng hoàng, để sáng mai lính Mỹ không biết là mộ liệt sĩ để phá hoại. Tôi nói với anh em, mở trận càn này, giặc Mỹ muốn bất ngờ đánh úp tiêu diệt cụm H-63 chúng ta, nhưng chúng đã thất bại. Dù vậy chúng ta cũng bị thiệt hại, một hy sinh, hai bị thương. Để trả thù cho đồng chí Đô, tôi phân công tổ ba người. Phương tổ trưởng cùng với đồng chí Thành, đồng chí Thưởng trang bị tiểu liên AK và lựu đạn, bò sát vào chốt đóng quân của chúng. Lần đầu ném lựu đạn rồi nhanh chóng di chuyển sang hướng khác, cứ 20 phút đến nửa tiếng dùng tiểu liên bắn vô chốt đóng quân của chúng một loạt, ngụ ý cho chúng biết chúng ta còn đây và đã vào căn cứ tụi tao thì tụi bay không thể ngủ yên được đâu. Tất cả anh em còn lại rút xuống địa đạo. Chấp hành lệnh, tổ ba người của Phương cứ nổ súng từng loạt, khi thì từ hướng này, khi thì sang hướng khác. Mỗi lần anh em bắn một loạt ngắn, các cỡ súng của Mỹ kể cả súng xe tăng bắn lại hơn 10 phút. Đại bác từ căn cứ Đồng Dù, từ Bình Dương bắn lên yểm trợ, máy bay từ Sài Gòn lên lượn quanh, thả đèn dù sáng cả vùng. Nhưng làm sao phát hiện được tổ ba dũng sĩ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cứ luồn theo các bụi cỏ, quấy rối suốt đêm. Đến trưa hôm sau, đoàn xe tăng cùng với bộ binh lết thết rút quân về hướng Rạch Bắp, trên đường đi Bến Cát. Chúng tôi hợp lại rút kinh nghiệm, từ nay hầm sinh hoạt không nên đào quá xa nắp bí mật của đường hầm địa đạo. Có bị chụp như hôm qua, không chạy kịp dễ bị thương vong. Một điểm nữa là phụ nữ không thích hợp với chiến trường này, có lúc phải chạy nước rút như vừa qua. Cho nên tôi thuyết phục chị nuôi Út Trí trở về bến ấp chiến lược, sống hòa trong dân. Và cô đã vui vẻ chấp hành.